Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di chú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đài miễn tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời gian thêm đến chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta bước vào ngày thứ ba của lệnh cư trú tại chỗ. Tức là chúng ta biết là không phải chúng ta không có thể làm những gì chúng ta bình thường vẫn làm. Nhưng chúng ta giới hạn lại cái thời gian và cái việc mà nếu chúng ta thấy cần phải làm thì chúng ta hãy làm. Tức là quý vị, những ai phải đi ra ngoài đường vào những ngày này, quý vị đã thấy cái lượng xe nó bớt đi rất là nhiều. Khi những người ra ngoài đường ít đi thì cái cơ hội lan tràn hay là lan truyền cái căn bệnh corona nó cũng sẽ bớt đi. Và khi chúng ta nghe những cái tin tức ở trên radio, trên mạng, chúng ta đọc những cái tin tức này ở những cái nơi có thẩm quyền đưa ra những cái tin tức này để biết chính xác là những cái việc này nó đang xảy ra như thế nào. Thêm vào đó, khi chúng ta nghe những cái tin tức này trên radio, trên TV, thì những cái tin tức này là những cái tin tức mà những người đưa tin họ đã nhận từ những cái nguồn tin được tin cậy để mang đến cho quý vị. Và nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, rất là nhiều những cái nơi quý vị có thể gọi để hỏi. Chúng ta cần hỏi những cái nơi có những cái tin tức chính đáng, vì tất cả mọi người đều nghe. Và nếu chúng ta cứ hỏi những người chung quanh và những cái tin tức đó nhiều khi nó bị sai đi thì chúng ta lại bị hoang mang. Tôi mong rằng là tất cả mọi người tiếp tục bình tĩnh, đừng hoang mang, đừng sợ hãi. Cái sự mà chúng ta cần phải để ý đến nhất đó là những người lớn tuổi, những người cao niên và các trẻ em còn nhỏ. Cho nên đây là những thành viên trong gia đình mà chúng ta cần phải để ý đến cho họ nhiều nhất. Tôi thấy rất là nhiều người vội vàng chạy đến chợ để mua những thức ăn, những món hàng cần thiết để mà dự trữ cho những ngày kế tiếp. Đó là một cái việc chúng ta cần phải làm. Nhưng chúng ta biết rằng là chợ, tiệm thuốc tây, những dịch vụ cần thiết sẽ tiếp tục open, sẽ tiếp tục mở cửa để chúng ta có thể trao đổi những cái việc thường làm mỗi ngày. Cái quyết định từ người, cái quyết định của từng người là chúng ta cần phải mua những gì, làm những gì. Đó là tùy vào từng gia đình một. Cho nên chúng ta hãy xem và để những cái sản phẩm chúng ta có thể không dùng đến cho những người cần đến những sản phẩm đó. Nếu chúng ta có những vấn đề về y tế, chúng ta cần phải tham khảo. Nếu chúng ta gọi cho bác sĩ của mình mà bác sĩ của mình bận quá vì những cái trường hợp căn bệnh xảy ra những ngày này, thì chúng ta có thể tới nhà thương. Nếu chúng ta thấy cái sự giúp đỡ đó cần thiết, phải có được sự giúp đỡ liền, thì chúng ta phải đi đến nhà thương. Chúng ta đừng có nói rằng là ồ, họ đang bận từ từ. Nhiều khi chúng ta không biết căn bệnh của chúng ta nó sẽ ra như thế nào. Những nơi mà đóng cửa hiện giờ là thư viện, là thành phố, văn phòng thành phố, tức là City Hall, những nơi cho những giấy phép cần thiết để làm những việc của mình đang làm, ví dụ như giấy phép để xây dựng nhà cửa, những nơi mà hội họp của cộng đồng, những nơi có hội họp của thành phố, của cộng đồng, những nơi gọi là park, là nơi chơi của các em đó, cũng đóng cửa. Phi trường mở cửa, thưa quý vị, khi chúng ta đi ra phi trường, vì chúng ta sẽ đến gần nhiều người, chúng ta cẩn thận. Cẩn thận là hai cái chữ mà chúng ta cần phải để ý đến trong những ngày kế tiếp nhé. Cư trú tại chỗ là cái chữ mà chúng ta cần phải hiểu cho rõ, là chúng ta nên ở nhà hay là chúng ta đang ở đâu đó, chúng ta nên ở nơi đó. Đừng có đi ra ngoài đường nhiều, đi ít để cái việc lan tràn cái căn bệnh này nó sẽ không xảy ra. Ok, cần thiết thì chúng ta hãy đi ra. Có những người đi làm thì những cái dịch vụ của họ là những dịch vụ cần thiết, họ phải đi ra ngoài đường. Ví dụ như y tá, bác sĩ, ha, những người này là những người cần phải đi lên đến nhà thương để mà giúp đỡ cho những người bệnh. Cho nên công việc của họ gọi là công việc cần thiết thì họ sẽ được đi ra ngoài đường. Những chợ, những tiệm thuốc, những nơi bán xăng, những nơi bán đồ đạc sửa chữa nhà cửa, những nơi giặt quần áo, là những nơi mà vẫn mở cửa để chúng ta tới và chúng ta làm những việc cần thiết mỗi ngày. Những nơi nhà băng đều được mở cửa. Nhà hàng thì chỉ có thể cho chúng ta những món ăn mang đi thôi, cho nên chúng ta không có vào trong đó để ngồi xuống ăn được. Và những nơi chăm sóc các trẻ em nhỏ, child care facility, cũng được mở cửa. Những quán bar, những nơi có những dịch vụ ăn uống vui chơi, đóng cửa. Nhà hàng mà vô trong đó ngồi ăn, đóng cửa. Những nơi tập thể dục, thể thao, đóng cửa. Những nơi có những sự văn nghệ vui chơi, đóng cửa. Tại sao cái việc này nó đưa ra thì chúng ta đã nghe khá nhiều rồi. Nhưng trong thời gian mà chúng ta đang cư trú tại chỗ, chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho chính chúng ta thêm nữa bằng cách chúng ta tiếp tục luôn rửa tay khi chúng ta làm những cái việc gì mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà rửa tay nó rất là cần thiết. Ví dụ như chúng ta nấu ăn, ha, thì chúng ta phải liên tục rửa tay. Nếu chúng ta bệnh thì chúng ta nên ở nhà. Và cái việc đứng 6 feet từ cái người khác là một cái khoảng cách mà những nhà y tế chuyên môn họ đã đưa ra cái điều kiện này, cái yêu cầu này để chúng ta không lây truyền bệnh này nếu chúng ta phải ra ngoài và đi làm những công việc gì cần thiết. Ví dụ như chúng ta đứng xếp hàng ở bưu điện, chúng ta đừng có đứng gần nhau, đứng xa 6 feet. Chúng ta vào nhà băng, chúng ta thấy họ cũng để những cái nơi để chúng ta đứng, chỉ định chúng ta đứng để cách cái người mà làm việc cho mình 6 feet để cái cơ hội lan truyền đó nó không có xảy ra. Vì vậy, khi những cái điều khoản này nó đưa ra thì chúng ta nên tuân theo. Nếu quý vị có những thắc mắc hay những câu hỏi, quý vị vẫn có thể gọi là những câu hỏi liên quan đến vấn đề mà bệnh COVID-19 đang xảy ra trong quận hạt của chúng ta và những nơi trên toàn thế giới, mà những câu hỏi liên quan đến những điều về luật pháp mà chúng ta có biết và lại và chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices.
Nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717.
Bây giờ tôi đưa cho quý vị một cái tin. Và cái gì này được đưa ra bởi vì những thành viên của hội đồng thành phố đã đưa ra một cái điều khoản tạm thời để mà giúp cho những người đang đứng trong tình trạng khó khăn về vấn đề mướn nhà ngày hôm nay, nó có hiệu lực cho đến ngày 17 đầy tháng 4. Và cái điều khoản này nó có thể gia hạn. Cái điều khoản này nói về tiền mướn nhà của những người đang đi mướn căn nhà, mướn phòng, mướn duplex, mướn căn hộ ở những nơi căn hộ mà quý vị đang ở, gọi là cho những người thu nhập thấp, nó gọi là affordable housing, những căn hộ mà chính phủ có cái quyền tăng giá nhà ít hay nhiều, những cái căn hộ mà quý vị mướn với một cái giá thị trường, và những nhà di động, tức là mobile home. Cái điều khoản này là cái điều khoản gì? Biết rằng là những người đang đi mướn nhà phải trả tiền nhà. Biết rằng là những người đang đi mướn nhà sẽ rơi vào cái tình trạng khó khăn bởi vì mất công việc, bởi vì bớt thời gian đi làm, bởi vì nhà hàng đóng cửa, bởi vì văn phòng đóng cửa, bởi vì mình không thể nào đi làm vì mình phải ở nhà mình coi, chăm sóc con của mình, vì con của mình bây giờ không được đi học. Thì chúng ta sẽ bị khó khăn về vấn đề tiền thu nhập. Và vì vậy, họ đã ra một cái điều khoản luật để giúp cho những người đang không thể nào trả tiền nhà có thể được ở lại nhà, và chủ nhà không được làm giấy tờ trục xuất. Nhưng mà cái người này nói với chủ nhà, tôi không có thể trả tiền nhà vào tháng 4 được, vì tôi đã không đi làm vào tháng 3, vì công ty đóng cửa, vì tôi không có thu nhập. Quý vị phải cho họ một cái lá thư để nói cho họ biết cái lý do, họ đây là chủ nhà đó, cái lý do mà quý vị không có tiền trả tiền nhà là vì quý vị đã bị cắt giờ làm việc. Quý vị phải cho họ coi cái giấy thu tiền, cái paycheck của quý vị trước khi và sau khi cái bệnh COVID này xảy ra. Quý vị phải cho họ coi cái giấy nhà băng, tức là bank statement, cho thấy cái số tiền quý vị đã bị bớt đi nhiều trước và sau khi cái bệnh COVID này xảy ra. Nếu mà cái người chủ này đã thấy những cái bằng chứng này và biết rằng là quý vị không đủ khả năng để trả cái tiền nhà này, thì họ phải cho quý vị được cơ hội đình chỉ lại cái tiền nhà này cho đến sau khi cái việc này nó ngừng lại, tức là sau khi cái lệnh cư trú tại chỗ nó hết, hoặc là sau khi mà những người trong thành phố của San Jose này đưa ra một cái chỉ định mới. Vì quý vị biết là nếu quý vị không trả tiền nhà nội trong 3 ngày là họ có thể làm giấy tờ trục xuất mình, đúng không? Họ có thể yêu cầu mình dọn ra trả tiền nhà. Và nếu không làm được đó thì họ sẽ trục xuất mình. Nhưng chúng ta cũng đừng vội vàng để nói rằng là ồ, tôi không trả được tiền nhà thì chủ không đuổi tôi ra khỏi nhà được. Chuyện này không phải là như vậy. Cái người chủ, ok, phải cho phép cái người mướn nhà ngừng lại cái việc trả tiền nhà tạm thời thôi. Và khi cái COVID này nó hết thì cái người mướn nhà này sẽ phải tiếp tục trả tiền nhà. Còn những người mà đang thiếu nợ tiền nhà trong quá khứ, mình vẫn tiếp tục phải trả cái tiền thiếu đó. Mình vẫn có thể sẽ bị trục xuất. Tức là nếu ngày hôm nay quý vị đã không trả tiền nhà tháng 1, tháng 2, người chủ nhà vẫn có thể làm giấy tờ trục xuất quý vị ra khỏi nhà. Nhưng nếu ngày hôm nay tháng 3 quý vị không đi làm, quý vị không có đủ tiền để trả tiền nhà cho tháng 4, và quý vị đưa những cái bằng chứng cho người chủ nhà thấy, thì người chủ nhà sẽ cho quý vị được cơ hội trả cái tiền nhà đó sau khi cái lệnh này nó ngừng lại. Đây là những cái việc mà chính phủ họ đưa ra để giúp cho chúng ta vượt qua cái thời gian khó khăn này. Vì vậy, chúng ta phải làm thế nào để giúp đỡ nhau, để làm cho cái thời gian này nó không khó khăn hơn nữa. Quý vị biết rằng là đã có biết bao nhiêu người hiện giờ đã ngừng lại cái cuộc sống của họ tạm thời là vì những cái việc nó đang xảy ra mà không ai có thể biết trước được. Cái việc mà không trả tiền nhà ngày hôm nay, tạm thời ngừng không trả tiền nhà, không phải là chúng ta không phải trả tiền nhà. Chúng ta vẫn phải trả tiền nhà cho cái người chủ. Nếu chúng ta không trả tiền nhà cho cái người chủ thì làm sao người chủ có thể tiếp tục có nhà để cho chúng ta ở? Nhưng chúng ta thấy đây là cái thường trường hợp và cái tình trạng mà chúng ta có thể nói cái câu này. Tôi nghĩ nó hợp với cái thời gian này lắm cho tất cả mọi người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi biết rằng là những người phải trả tiền nhà cũng rất là khó khăn. Những người đi mướn nhà phải trả tiền nhà cũng rất là khó khăn. Vì cái người có căn nhà đó, họ cũng vẫn phải tiếp tục trả tiền nhà cho cái người chủ nợ là nhà băng. Họ không có được bãi. Nhưng mà cái ảnh hưởng này nó sẽ đi từ một người này đến một người khác, từ thương mại đến một thương mại khác. Vì vậy, nếu chúng ta là những người cần đến sự giúp đỡ thì chúng ta phải giải thích cho cái người khác biết là cái sự cần giúp đỡ đó của chúng ta là như thế nào. Ví dụ như nếu bây giờ quý vị phải trả tiền nhà cho nhà băng, tiền mortgage, và quý vị không trả được trong cái thời gian này, quý vị có thể viết thơ cho họ, yêu cầu họ cho quý vị được đình chỉ lại cái tiền nhà. Một là trả một nửa, hai là không trả cho đến ngày tháng nào đó quý vị sẽ tiếp tục trả. Tôi tin rằng là những người đứng ở một cái vị trí mà họ có thể làm được cái việc này, họ sẽ phải suy nghĩ và họ sẽ tiếp tục chấp nhận những cái lời yêu cầu của mình. Tôi tin là như vậy. Những người mà không có công việc làm, mất việc, thì quý vị nên liên lạc với văn phòng của EDD, tức là văn phòng Employment Development của tiểu bang California, hay là lên mạng lưới của họ để biết rằng là quý vị có được cái cơ hội phải làm việc như thế nào với những cái số tiền, với những cái thu nhập mà quý vị đang không có. Những người mà không trả nổi tiền điện nước, quý vị cũng có thể yêu cầu họ không được tắt điện nước của mình, không được tắt điện nước của mình trong những cái thời gian này. Ok? Nhưng quý vị vẫn phải nhớ rằng là làm việc như thế không phải là chúng ta không phải trả lại những cái số nợ mà chúng ta đang thiếu. Thời gian khó khăn này, rất là nhiều người đang cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta giúp đỡ được phần nào, chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, thì cái sự mà chúng ta giúp đỡ cho họ trong thời gian khó khăn này, tôi tin đó là những cái ân tình họ sẽ nghĩ lại khi chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Ok, cho nên chúng ta hãy bình tĩnh và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Chờ những xe điện, xe bus, họ đều hoạt động và họ tiếp tục dọn dẹp những cái xe này sạch sẽ hơn, thông thường hơn, để những cái việc mà gọi là bụi bặm nó sẽ không còn là một cái vấn đề cho những người di chuyển trên những chuyến xe như thế này. Xe lửa Caltrans cũng vẫn hoạt động, nhưng mà chúng ta phải xem lại thời gian của họ như thế nào. Hiện giờ chúng ta đã nghe rằng là chính quyền của Hoa Kỳ đang nói đến cái việc giúp đỡ cho những người đang mất đi những cái thu nhập, một số tiền. Cho nên chúng ta tiếp tục theo dõi để xem rằng là chúng ta sẽ có những cái sự giúp đỡ như thế nào. Nhưng giữa chúng ta, cái sự giúp đỡ nhỏ nhỏ mà chúng ta giúp cho nhau, nó là những cái ân tình rất lớn từ những người này qua những người khác nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong những ngày này. Chúng tôi vẫn có mặt ở văn phòng để trả lời điện thoại cho quý vị. Quý vị để lời nhắn nếu tôi không kịp trả lời.
408-947-7717 408-947-7717
Thì tôi sẽ gọi lại cho quý vị nhé. Chúc cho tất cả mọi người những sự bình an trong cuộc sống có thể được trong những ngày này, và nhất là chúng ta phải cố gắng giữ bình tĩnh trước khi tôi dứt lời. Một cái việc mà tôi có lẽ muốn nói để cho những quý vị là những người công giáo biết, và nếu quý vị chưa biết thì Đức Thánh Cha đã kêu gọi tất cả mọi người công giáo 6 giờ chiều California hãy đọc 50 kinh cầu nguyện cho cái sự an toàn của thế giới, và 50 kinh cầu nguyện này sẽ được đọc với cái sự suy niệm 5 sự sáng. Nếu ai không biết 5 sự sáng là gì, quý vị có thể gọi cho văn phòng và tôi cũng có thể gửi cái kinh này đến cho quý vị để quý vị đọc nhé. Cầu mong cho tất cả quý vị đều có những sự bình an trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn sự theo dõi của mình hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Luật sư Nguyễn Kim Phượng và Khánh Thi chọn nhạc phẩm Kinh Hòa Bình. Tất cả quý thính giả, chúc quý thính giả luôn được bình an.
Lạy Chúa Tử Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa,
Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.